Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 1 đến câu 3a và từ câu 5 đến câu 16. Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiên, có một hồ nước tên Hiếp-ri là Bết-gia-tha. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bắt tội nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa ngài, khi nước kháy lên không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát, người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh: ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel diễn tả cho chúng ta thấy một dòng nước từ cửa đông đền thờ tuôn ra và tất cả những ai được nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ. Còn tin mừng theo Thánh Gioan tường thuật việc Chúa Giêsu chữa lành một người bại liệt đã 38 năm ở hồ nước tại Bết-gia-tha, và đó giúp ta suy tư về ý nghĩa của nước. Đặc tính của nước không những mang lại sự sống, mà còn lặng lẽ dưỡng nuôi sự sống trong tự nhiên, có khả năng thanh tẩy mọi vật, đem lại sự tươi mới. Nước âm thầm chuyển động, biến đổi muôn sắc thái, lắm sắc màu diễm lệ, dễ dàng nấu mình trong mọi hình thể. Nước có lúc thật tĩnh lặng, hay êm ả nhẹ nhàng, khi lại ào ạt trào tuôn, mang tiềm lực lớn lao, mạnh mẽ khôn lường. Trong bước đầu tình yêu tạo dựng, Thiên Chúa yêu thương con người và ban ơn cho con người dồi dào, như dòng sông tuôn đổ, như mạch nguồn sự sống không bao giờ vơi cạn. Có một dòng nước trào lên và tưới khắp mặt đất. Sách Sáng Thế chương 2 câu 6. Câu kinh thánh này mang nhiều ẩn nghĩa sâu xa. Thiên Chúa ban dòng nước trào lên, chảy ra không dứt, chảy miên man đem lại sự sống tự nhiên cho con người và mọi sinh vật trên mặt đất, nói lên tình trạng ân sủng nghiêng tiền tốt đẹp. Thiên Chúa hằng quan tâm tuôn đổ tình yêu thương, ân cần chăm lo cho con người, ngay cả khi chưa tạo dựng nên họ. Tình yêu như không Thiên Chúa ban cho nhân loại ở bước khởi đầu khi chưa có con người đã tuôn trào mạnh mẽ không giới hạn, nước tuôn chảy dào dạt thành mênh mông biển cả, ngôn ngữ chẳng đủ lời để xưng tụng ca khen. Cho nên, dòng nước ân sủng mang lại sự sống này còn mang hình ảnh tượng trưng cho một dòng nước khác lớn lao hơn theo chiều kích ân sủng. Vì nước tự nhiên này, con người uống sẽ còn phải khát, khát mãi, cho tới khi về với đất. Dòng sông thứ hai thiêng liêng hơn, tuôn trào dữ dội hơn, sống động và bí nhiệm hơn, mang lại ơn cứu độ, sự sống đời đời. Thiên Chúa chuẩn bị sẵn cho con người khi con người đánh mất sủng ân thở ban đầu. Thứ nước thứ hai, con người đã uống, sẽ không thấy mình phải khát nữa. Bên bờ giếng Gia-cốp, Chúa Giê-xu nói với người phụ nữ Sa-ma-ri, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Vì tầm quan trọng của dòng sông thứ hai, Thiên Chúa đã cho tiên báo về dòng sông này trong sách ngôn sứ Ezekiel, dòng sông rộng thênh thang mang đầy sức sống thần linh, chứng thực sự sống viên mãn và vĩnh cửu, tràn đầy thọ thích trong vinh quang và hạnh phúc thiên thu cho con người, qua những hình ảnh đầy sức sống lạ lùng bởi dòng nước chảy ra từ đền thờ. Đền thờ của Thiên Chúa là chính Đức Giê-xu Ki-tô và trái tim người khơi mở nguồn mạch ơn cứu độ. Sông này chạy đến đâu thì ở đó có sự sống. Đợi có thể tiếp cận nguồn nước vô biên có thể giải cơn khát triền miên của nhân loại, con người phải cơi môi mình vào cạnh sườn Đức Ki-tô để uống. Đó chính là nguồn nước trường sinh do Chúa Giê-xu trực tiếp giới thiệu với người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia-cốp. Nước tôi cho không phải được nhận lấy nơi ly, cốc hay chum, được đặt vào bàn tay con người. Nước tôi cho ở nơi mạch nguồn sự sống thần linh, nơi trái tim con Thiên Chúa nhập thể đã chảy ra đến giọt cuối cùng của tình yêu vô biên. Nước thiên cao quý này được tượng hình qua màu nhiệm thánh thể và lời phúc âm, hai nguồn lương thực trường sinh bởi trời. Chúa Giê-xu đã chứng thực điều này khi bảo người đau ốm đã 38 năm, anh hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chổng và đi được. Chúa Giê-xu đã mang lấy thân phận của con người. Người đã hiểu được nỗi đau đớn, khốn khổ của ốm đau, bệnh tật, và xót xa hơn nữa là khi con người phạm tội, thì không những đau khổ ở đời này, nhưng còn đánh mất hạnh phúc mãi mãi ở đời sau. Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Chúa Giê-xu đã tìm đến những mảnh đời bất hạnh, đau khổ, để cảm thông, an ủi, soi dịu nỗi đau, và chữa lành những bất toàn nơi thể xác lẫn tâm hồn của họ. Thế nên, Chúa Giê-xu lập nên bí tích thánh tẩy và hò giải, để Ngài hóa thành dòng nước tưới mát những tâm hồn khô khan tội lỗi, soi dịu những tâm hồn hận thù chia rẽ. Đức Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn giữ mình trong tình trạng thanh sạch, ân sủng với Thiên Chúa qua việc xưng tội hàng tuần. Ngài chia sẻ, theo ơn gọi mà con người nhận từ Thiên Chúa, tìm sự thánh thiện sẽ là ảo tưởng nếu không thường xuyên tham dự bí tích hò giải. Những người thường xuyên xưng tội với ước muốn tiến bộ sẽ thấy những bước tiến dài trong đời sống tâm linh. Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa cuộc đời của con. Xin Chúa thương chữa lành những đam mê tội lỗi, làm bại liệt mọi ý chí tốt lành trong con. Xin giúp con luôn biết sống và làm theo thánh ý Chúa. Amen.